Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài tâm vô quái ngại. Thưa Thầy, tâm vô quái ngại là thế nào? Con xin mời Thầy.
Chắc chị cũng nghe trong cái bản nhạc tâm kính á, vô quái ngại, vô quái ngại cổ, vô hữu khủng bố, chắc mình chữ đó chắc là mình cũng quen. Thì cái tâm vô quái ngại thì cái chữ đó là rất là hay. Quái ngại có nghĩa là có cái sự cản trở, có cái gì mà đi ngược lại, nó làm cho mình không có thể tiến tới được. Thì tiến tới tức là giác ngộ. Thì nó có một cái gì đang giữ mình lại, nó làm cho mình là bị trở ngại đó. Thành ra là cái tâm vô quái ngại đó đó, là cái chữ đó nó rất là đặc biệt trong cái bộ kinh mà mình gọi là tâm kinh bát nhã, mà đồng thời nó lập đi lập lại trong cái đài bát nhã đó, nó cũng là một cái mình gọi là một cái chủ đề mà rất là hay. Tại vì cái tâm đó phải tới cái mức độ nào đó rồi đó, thì mà tới được cái vô quái ngại. Cho nên lúc đầu đó thì nói là Bồ Tát nói là mình quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không rồi đó. Rồi chạy một hồi rồi cuối cùng cả mà tâm vô quái ngại. Thành ra cái đó là một cái chủ đề đó, mà nó cũng là cái kết quả của sự tu hành. Nhưng mà khi mà vào trong kinh Hoa Nghiêm đó, thì ở kinh Hoa Nghiêm thì cái chủ đề vô quái ngại là không những là cái chủ đề chính, mà nó nói rằng đó là một cái bản chất của cái chân tâm. Mà khi mà mình tu đó thì mình làm sao mình phải hiểu và mình thấm vào và mình trở thành cái bản chất mà mình gọi là vô ngại. Cho nên cái triết lý kinh Hoa Nghiêm dùng bốn chữ gọi là viên dung vô ngại. Thì cái chữ vô ngại là nói tới cái cuộc sống của mình đó là không bao giờ bị kẹt cả. Và mình làm chuyện gì cũng không bị kẹt, không bị cột, không bị trói, không bị dính. Nhưng mà cái chữ viên dung đó thì nó còn rộng rãi hơn nữa. Viên có nghĩa là tròn đầy, mà dung là dung thông. Dung là một cái động từ, nó không phải là bao dung. Bao dung là nó bao trùm lại. Mà cái động từ dung này có nghĩa là như nước mà nó chảy đó, mà không hề bị bất kỳ một cái chướng ngại vật nào làm cho cản trở. Thì sau này đó, cái người đời sau này, cái thời đại mà mình gọi là mấy chục năm trước đó, thì mình có cái ông mà Csikszentmihalyi đó, ông đó mới dùng cái chữ gọi là flow để mà diễn tả cái trạng thái một cái tâm thức đó, nó lúc nào nó cũng chuyên chủ, nó như là một cái dòng nước chảy. Thì ông đó ông sáng tạo cái chữ đó, nhưng mà nó không đúng với là cái ý nghĩa vô quái ngại của nhà Phật. Cho nên mình muốn có một cái sự nghiên cứu và thấm hiểu để hiểu rằng đó, tại vì rất nhiều người là cứ nói là bây giờ mình làm sao mình đạt được cái flow, nhưng mà không biết rằng là đạt được cái flow đó là chỉ là một cái tâm thức mà mình chuyên chủ vào một cái đề mục, một cái chuyện tu nào đó thôi, thì mình vô trong cái flow. Ví dụ như là hồi xưa đó chỉ biết là Michael Jordan đó, là hay nói tới là tôi đang ở trong cái flow, trong cái zone. Tức cái thời đại đó là cũng là cái thời đại mà ông Csikszentmihalyi đó, ông sáng tác ra cái chữ đó. Thế nên Michael Jordan thường thường hay nói rằng là tôi đang ở trong cái zone, tôi vào trong cái zone và trong cái flow, cho nên tôi không thấy cái gì ngoài trái bánh cả, tôi chỉ thấy trái bánh và cái giỏ thôi, rồi tôi đánh trái bánh đó. Cho nên đó, sau đó rồi đó thì những cái người mà coach đó thì họ dạy mình làm sao mà vô trong cái flow. Và nếu mà chỉ quay cái hình ảnh của những người mà chơi sport đó đó, thì trước khi mà họ đi vô trong cái arena, trong cái chỗ để họ chơi bánh đó, thường thường là cái người huấn luyện viên là bắt họ nghe để mà tập trung, để mà đi vô cái flow là dễ hơn. Thì cái đó là cái tinh thần mà nó gọi là cái mẫu số chúng mà thấp nhất, nó không phải là cái trạng thái vô ngại mà nhà Phật nói. Thì cái tâm vô quái ngại là cái tâm đó, nó không phải là flow mà thôi, mà là flow nó duy nhất rồi, nhưng nó cộng thêm một cái chuyện nữa, chuyện đó mình từ từ mình mở ra. Nhưng mà đầu tiên cả là mình trở lại vậy, là cái nguyên nghĩa của cái chữ vô quái ngại này là cái trạng thái của chân tâm. Chân tâm thì nó không có một cái trở ngại gì, cho nên mình gọi là cái bản chất chân tâm thì vô ngại. Nhưng mà ngược lại về là cái chân tâm thì mình gọi là vọng tâm, hoặc là mình nói là vọng thức. Thì cái đó là thường thường mình gọi là cái thinking của mình. Thì cái óc não, mà cái trí não óc của mình là cái thinking đó, thì nó có cái phần mà nhiều khi mình nghe trong đầu cái tiếng nói, hoặc là mình thấy cái hình ảnh mình hiện ra trong đầu khi mình nhắm mắt lại, mình tưởng tượng ra, mình gọi là imagination. Hoặc là mình gọi là cái thought, tức là những cái chuyện mà mình tiếng trong đầu mà nó chạy. Thành do đó đó thì là cái bản chất của cái vọng tâm hay vọng thức đó, thì nó khác với là cái bản chất của cái chân tâm. Mà chân tâm là nó vô ngại, nó rộng rang vô ngại như là bầu không gian vậy đó. Nhưng mà cái vọng thức đó, hay là vọng tâm, là cái bản thức của nó là lúc nào nó cũng có cái chuyện. Và cái chuyện nó nhiều khi là mình phải dính vô, mình phải nối kết với nó, mình phải cột vào đó, mình phải cùng với nó. Tức là lúc nào nó cũng có một cái đối tượng, một cái chuyện gì đó mà mình phải dính vô. Cho nên cái vọng thức thì nó đòi hỏi có một cái đối tượng. Nhưng mà cái chân tâm thì cái đối tượng của nó chính là bản thân cái chân tâm. Cho nên nó không có, mình gọi là không có cái đối tượng, thật sự cái đối tượng nó và cái chủ thể là một. Cũng như cái không gian này, cái bản mặt không gian thì nó vô ngại, vô tận. Nó không có một cái gì mà dính vào cả. Nhưng mà cái vật chất đó thì lúc nào cũng có. Vật chất là phải dính vào trong cái mặt đất, là phải có cái gì dính vào một cái gì đó. Cho nên cái không gian thì nó vô tận và nó không có một cái trở ngại gì. Nhưng mà tại sao mà thầy muốn nói tới cái đề tài mà vô ngại hay là vô quái ngại này các bạn em? Là bởi vì đó, là mình thấy đó, cái con đường tu hành đó, mà của thiền thường thường là con đường gọi là trở về. Mình gọi là từ cái vọng thức đó, mình trở về về chân tâm. Từ vọng thức trở về về chân tâm. Từ cái nhị nguyên trở về cái nhất nguyên hay là bất nhị. Từ cái vòng trở về cái chân, cái đó là con đường trở về, cái đó là theo những nhà thiền sư hay nói đó. Và gần như là các bạn thấy từ văn học, văn thơ, thi thơ, tất cả đều nói về là con đường trở về nó đẹp như thế nào. Và cái chữ con đường trở về đó nó trở thành một cái chủ đề rất là thơ mộng trong cái văn thơ Phật giáo. Nhưng mà cái đó là cái nhìn của thiền trở về. Nhưng mà nếu nhìn từ kinh Hoa Nghiêm mà đi ra đó, thì Hoa Nghiêm lại dùng một cái chữ khác. Hoa Nghiêm gọi là khai mở cái chân tâm ở trong cái vọng thức, khởi động cái chân tâm trong cái vọng thức. Cái chữ khai mở và khởi động đó đó thì là một cái chữ mà đưa tới một cái văn hóa khác. Vì nó không phải trở về à, mình cứ tiến hóa, mình cứ không ngừng mà mình tạo thành những cái vòng xoắn tròn, càng ngày cái vòng xoắn tròn nó càng lớn hơn. Giống như cái hình nón đó, mà từ cái điểm hội tụ đó đó mình xoắn ra, càng ngày càng mở ra. Thì Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm tin rằng chúng ta tu đó thì chúng ta càng ngày cái tâm thức nó càng mở rộng, chứ mình không trở về chỗ cũ nữa. Ví dụ như từ lúc mà mê muội ra tới thập trụ, ra thập hành, ra thập hồi hướng, ra thập địa, ra đẳng giác Phật, nó càng lúc cái sự khai mở nó càng lớn hơn, thì nó không gọi là trở về nữa. Thì nếu mà khoa học gia thì bây giờ đó, những nhà tâm lý học thì họ nói cái gì về cái quan điểm là trở về hay là khai mở, thì họ nói như thế này là mình càng ngày giống như là một cái điểm mà những cái làn sóng nó nở ra đó chị. Thì còn những vòng đồng tâm đó thì cái vòng tròn ngoài đó nó càng ngày càng mở ra, nó bao nạp cái vòng tròn vào trong. Nhưng mà đều có một chung một cái tâm điểm cả. Thì nếu mà ngoài mà đứng vào nhìn vào cái tâm điểm đó, thì mình gọi đó là trở về. Nhưng mà nếu mà mình gọi là nhìn ra để tiến hóa đó thì mình thấy đó là nó khai mở, nó mở rộng ra, rộng ra, rộng ra. Cho nên đó, cái triết lý đó nó trở thành, nó có một cái tên của cái triết lý đó trong Tây Phương, nó gọi là Perennial Philosophy. Tức là cái triết lý mà nó tạo thành đó, bởi những cái vòng tròn đồng tâm nó cứ mở ra, nhưng mà lúc nào nó cũng có một cái mà mình gọi là cái cốt tủy của nó cả. Perennial, tức là nó giống như là cái cây mà, thì các bạn thấy cái mùa đông, mùa xuân, mùa hè, mùa hạ đó, thì cái thông đó nó vẫn là một màu xanh thôi. Nhưng mà nó thay lá, nó còn thay như thường nhưng phải không. Nhưng mà lúc nào nó màu xanh cả. Và mình cứ nghĩ là ok, nó không bao giờ nó thay. Rồi mình nói cái deciduous, tức là cái cây nó thay lá, nó đổi màu. Rồi mình tưởng là cái cây mà nó thay lá đổi màu, nó từ màu xanh rồi nó ra màu vàng, nó màu đỏ, nó rụng xuống, nó trơ trụi rồi nó tiếp tục. Rồi mình nghĩ là cái cây đó, cái loài cây đó đó là cái loài cây mà nó có thay đổi lá, chứ còn cái thông nó không thay đổi. Nhưng mà thật sự không phải, thông nó vẫn thay đổi như thường, nhưng mà nó có màu thôi. Nhưng mà mình không thấy. Cái lý do mà tại sao mà thầy tin chắc như vậy, vì trước mặt thầy có cái thông trước nhà đó, có cái thông cây sequoia. Rồi mình trồng lúc nào lá thông nó rớt xuống nó thay đổi, nhưng mà mình không thấy. Thì nói chung đó là mình dùng cái thí dụ đó đó để mình nói là có con đường khai mở và con đường trở về. Thì bây giờ đó thầy kể cho bạn nghe câu chuyện rất là hay, câu chuyện đó trong câu chuyện của Đường Tăng. Thì cái Đường Tăng đi đó, là câu chuyện này nói ra để mà nói là con đường trở về là hay, là các bác là mình đi là mình trở về lại cái bản chất nguyên thủy của mình là chân tâm. Thì câu chuyện là như sau. Thì một bữa đó đó chị, thì ngài Huyền Trang, tức là Tam Tạng, đi về Tề Thiên, mấy người họ mà tới một con sông đó nó xa không thể tưởng tượng được. Thì mình thấy ở trên có một cái bia, là đề cái bảng nó đề con sông này tên là Thông Thiên Hà. Thông Thiên là lên trên trời, Thông Thiên Hà, và nó dài 800 dặm lận, mà xưa nay không, cái số người qua được không nhiều, là rất ít người qua. Rộng 800 dặm, rất ít người qua. Ú là la. Thì tâm tạng tới đó, tâm tạng chỉ còn chuyện duy nhất thôi mà làm được là gì? Khóc.
Tại vì sợ không qua được.
Sợ không qua được. Dạ. Thế là Tề Thiên mà đi điều tra thì mới biết là tại đó là có một con quỷ, một yêu quái nằm dưới sông đó. Mà nó tạo một cái miếu. Cái miếu đó là phải cúng nó, mỗi năm là phải cúng hai đứa, con trai con gái, mà trẻ trong cái làng mới được. Thì trẻ ra là con yêu quái, nhưng mà phải cúng nó, thì nằm mà yên cho không khóc thì là nó giết. Thì rốt cuộc rồi đó, thì là Tề Thiên mà giả, Tề Thiên mà bắt giới mà giả làm một đứa trẻ, đứa nam đứa nữ để mà cúng cho con Hà Bá này, gọi là Hà Bá từ đó mà ra đó. Bá là bá chủ, Hà là sông, bá chủ của sông. Thì cái miếu tên là Linh Cảm, nghĩa là mình cầu thì được. Thì không ngờ tới đoàn cái phải, thì là nửa đêm thì con quái này hiện ra tới nó muốn ăn hai người này. Thì lúc đó thì Tề Thiên bặt giới mà hiện hình ra, mày quạnh lên thì nó trốn, nó chạy mất rồi đó. Thì không làm sao mà tìm được. Thì lúc đó thì cả bặt giới, cả Sa Tăng, cả Tam Tạng, cả Tề Thiên cũng không biết làm sao mà đi qua bên khỏi sông nữa. Thì họ mới ở trú nhà, ở trú cái chùa. Thì con quái này xuống cái đó rồi thì nó mới vẫn kể, thì là có một cái con tôm đó, nó cũng hay, con tôm nó cũng hay. Con tôm, con đại tướng tôm, tên là Quyết Bà Bà. Thì con tôm này mà hiện kể nãy bây giờ đó, dễ lắm. Ngài làm cho cái mặt nước đó, nó đông ở trơn rồi đó, đông đá. Thì chắc chắn là họ sẽ nghĩ là như vậy thì quá mừng, họ sẽ đi bộ quá. Mà đi bộ quá một cái thì nửa chừng đó, thì ngài làm cho cái mặt băng đó, nó sụp xuống một cái. Thì tất cả là năm gì sống cả rồi. Thì năm đó, lúc đó là lúc khoảng tháng 8. Thì không ngờ ra tháng 8 thì là thật sự là có tuyết tới. Thì nó làm cho tuyết đóng băng lại. Đông thành băng cứng. Ôi, bạc giới mừng quá. Chạy ra thấy quá mừng. Thành ra thấy bây giờ tôi khỏi đi. Thì bạc giới mà đi thử. Thấy trời ơi, băng nó cứng nó dày. Thì tất cả bố anh em mừng quá. Lên, đi ra. Đi ra nửa đường cái. Thì con quái đó nó là tạo ra băng mà. Cho nên nó tạo ra băng thì nó làm mất cho cái băng nó rớt. Băng rớt người sụp xuống thôi. Ba thầy trò rớt xuống hết, chỉ còn mình Tề Thiên nhảy lên được thôi. Thì xuống bị bắt mà bỏ trong đó. Nhưng mà may làm sao thì là Tâm Tàng thì bị bắt thôi, chứ còn bắt giới về là Sa Tăng là có võ công thì là cũng nhảy ra được, thoát được. Thì chị biết sao không chị? Thì lúc đó rồi Tề Thiên mình hoảng hốt. Thì mẹ đi ba anh em mẹ họp nhau lại, mẹ xuống đánh con quái đó. Nó đánh rồi thì nó thua nó trốn đóng cửa lại. Thì Quyết Ba Ba đó, tức là con tôm đó, nằm nói chứ là anh hai nè, anh hai may lắm đó. Anh hai đại ca đó, là biết rằng đó, là cái con khỉ này là 500 năm trước đó, là đại não thiên cung, nó nổi tiếng thiên hạ rồi đó. Bây giờ mình quánh nó quánh lại đâu, thôi đóng cửa để mình nấu thịt ông Tam Tàng. Tam Tàng đó cái là mình ăn là thấy khỏe quá trời. Trời lạnh, giả lạnh, mình đổ ông lên ăn nè. Ôi, còn hơn là chậu gà nè các bạn ơi. Thì mừng quá. Không ngờ là sao? Thì Tề Thiên mình đi tìm được Quan Âm Bồ Tát. Tìm Quan Âm Bồ Tát nè. Ô, ta biết rồi. Thì ngài mới chạy tới, về là Tề Thiên chạy tới. Thì ngài mới vất cái giỏ ra. Cái giỏ đó là cái giỏ mà bắt cá đó. Ngài vất nó ra một cái. Thì con cá là dính liền. Chứ ai dính? Con quái, con yêu quái này bị dính trong cái giỏ đó. Thì lúc đó thì Quan Âm Bồ Tát mới nói, ta nói cho người nghe con yêu quái này là cái gì. Thì con yêu quái này tại ra nó là con kim ngư. Con kim ngư đó là mình gọi là con cá vàng đó, mà bây giờ mình goldfish đó. Kim ngư. Thì con cá vàng này ở cái ao thất bảo, trên cái hồ gọi là hồ thất bảo, hồ một cái bãi bảo đó, ở trên cái vùng mà Đức Quan Bồ Tát ở, gọi là Nam Hải Phổ Đà Sơn. Thì ngày đến đó thì con kim ngư nó mập to tròn vô cùng. Tại ra là nó ăn uống ở đó, nó sung sướng mà. Nó lúc nào có đồ ăn uống cả, sung sướng, áo thất bảo mà. Nhưng mà có cái đặc biệt như thế này. Cứ mỗi ngày đó, khi mà Quan Bồ Tát muốn giảng pháp đó, thì nó nhoi lên, nó lắng đầu, nó lắng nghe pháp. Thì đáng lẽ lắng đầu nghe pháp thì nó phải là thuần thục phải không chị?
Vâng.
Nhưng mà khổ thế đó, là cái bản chất vòng thức là lúc nào cũng dính, cũng kết nối, cũng chấp trước, cũng thế nào cũng muốn cái này muốn cái kia. Thì rốt cuộc đó nó nghe như vậy thì nó hay thiệt, nhưng mà nó thấy rằng đó cái ham muốn chưa hết, con cá mà nó ham muốn chưa hết, mà ở trên thất bại rồi đó, cái hồ thất bại rồi đó, thì nó mới ngụm một cái, nó cắn một cái hoa sen để nó tạo ra cái chùy. Cái chùy là giống như là cái pháp khí đó. Nó ngầm cái hoa sen, làm nó cái pháp khí, làm nó cái đồ vũ khí của nó. Tụi nó nằm nó chờ, chờ cái gì? Chờ nước triều mà lên một cao một xíu thì cái hồ đó nó mới nhảy ra biển Nam Hải. Nó lồi xuống cái chỗ này. À, thì tại ra là vì nó nhờ có nghe Phật Pháp cho nên cái nó công đức nào cũng nhiều lắm. Và nhất là nó có trí huệ nữa. Nhưng mà nó không biết sử dụng cái trí huệ đó, sự thông minh đó. Và nó sử dụng nó trong cái chuyện khác. Trong cái chuyện là nó quyền lực. Chỉ có quyền lực là cái mà nó làm cho con người mình thích nhất thôi các bạn. Cho nên người ta thường thường người ta nói câu là cái power đó là nó corrupts absolutely. Tức là cái quyền lực đó nó phá hoại, nghĩa là sát vãng luôn, không còn cái gì mà tồn tại cả. Từ đạo đức cho tới tình người, tất cả là nó phá hết. Cái lòng tham quyền lực nó kinh khủng như vậy. Thì con cá này, tại là kim ngư này, nó nằm trên đảo hồ, đã lên cực lạc rồi đó chị.
Yeah.
Cái này gọi là cực lạc, tại vì cái hồ của Đức Quang Bồ Tát là cũng giống như cực lạc rồi. Mà nghe được pháp rồi, mà thấy được hoa sen rồi, mà lại đồng lòng tham xuống lại. Thì không ngờ Đức Quang Bồ Tát đó, đưa cái giỏ cá ra cái là nó dính vô liền.
Tại tham.
Tại tham.
Yeah.
Cá lúc nào nó tham mà nó quen rồi.
Yeah.
Quen cái tham, dính vô cái thì ngay kéo lên, đem về. Cho nên là Bồ Tát Quan Âm thu phục con quái, biến nó thành lại kim ngư. Nó không còn quái nữa, kim ngư. Mà kim ngư tức là gì? Nó trở về lại hồi xưa, cái dạng hồi xưa, kim ngư. Cho nên chị thấy con đường trở về không?
Dạ vâng.
Thì cái chuyện đầu tiên cả đó là con quái vật cái mày này. Mà bây giờ trở về lại thành con kim ngư. Hồi xưa nói là kim ngư mà.
À.
Chân tâm thành ra vòng tâm. Bây giờ trở về lại về chân tâm. Nhưng mà kim ngư không phải là chân tâm. Kim ngư là cái dạng cũ thôi. Nhưng mà trở về dạng cũ để chi vậy? Để tu tiếp. Mà tu cái gì? Tu đừng có tham cái quyền lợi. Quyền, cái chữ quyền thôi đó. Mà là power thôi đó, mà nó làm phá tan hết tất cả. Cho nên cái câu chuyện đó là một chuyện rất hay. Và nếu mà các bạn đọc cái chuyện Tề Thiên đó, tu giới cho du kỵ thì các bạn sẽ thấy một cái, mình gọi là một cái pattern. Pattern là một cái nếp, tức là tất cả yêu quái đó, mà khi mà Tây Thiên đánh rồi đó, là thế nào nó cũng trở về lại cái dạng mà hồi xưa của nó và được thu phục và rồi đi tu. Thì Tề Thiên đó, sinh ra từ cục đá, rồi sống rồi đó, lên bài não thiên cung lung tung cả, rồi rốt cuộc rồi đó, cũng trở về lại xuất gia tu hành để mà thành chính quả. Cho nên cái con đường trở về đó trở nên là một cái sự quen thuộc của cái tâm thức mà 2-3 ngàn năm nay chúng ta có. Chúng ta nói con đường trở về ít khi nào nói con đường khai mở. Và cái chuyện mà trở về đó từ cái vòng thức đó, mà trở về lại về cái chân tâm trở thành một cái chủ đề rất lớn trong cái cuộc sống của nhân loại và cái văn minh của nhân loại lúc nào cũng nói về con đường trở về. Nhưng mà nếu các bạn đọc kỹ lại thì các bạn thấy con khỉ mà sinh ra từng cục đá đó đó, nó đi một vòng chu kỳ là nó trở lại và nó tu. Nó tu nhưng mà nó đâu có trở thành cục đá lại đâu các bạn. Nó không trở thành một con khỉ như hồi xưa nữa. Mà nó trở thành một vị Phật, gọi là chiến đấu thắng Phật. Thành ra đó, cái sự trở về đó phải nói rõ là chỉ là mình nhìn bên ngoài, nhưng nếu nhìn bên trong là sự trở về đó khai mở cái chân tâm. Con quái nó trở về lại làm con kim ngư. Nhưng mà làm sao mà nó trở thành con kim ngư mãi được? Không. Nó trở về để nó tìm cách học giác ngộ, không còn tham quyền lực nữa. Chuyện Hồng Hà Nhi vậy các bạn. À, thầy còn một lần nói về chuyện Hồng Hà Nhi. Thì Hồng Hà Nhi đó là con của Ngưu Ma Vương, là đẻ ra nó là một người tốt, nhưng mà nó ham quyền lực. Thấy cha mình là Ngưu Ma Vương cũng là ham quyền, cho nên nó thinh sinh nó ham quyền lực. Nhưng mà chạy một vòng rồi bị Quảng Bồ Tát thu phục lại, đặt tên cho là Thiền Tài. Rồi xong là tu với Đức Quang Bồ Tát một thời gian rồi cuộc cũng khai mở cái chân tâm và giác ngộ thành Phật. Cho nên nói một cách khác, con đường trở về đó là cái phần đầu hoặc là mình nhìn bên ngoài, nhưng mà thật sự rất thế nào con người mình cũng khai mở cả. Mà đó là một cái điều mà rất là hay, rất đặc biệt mà mình nhấn mạnh vào trong cái ngày hôm nay đó, khi mà nói chuyện với các bạn đó, là thật sự mình nói tới cái sự khai mở ra tâm thức vô quái ngại. Mình trở về rồi là mình mở ra cái tâm thức vô quái ngại. Thì cái tâm thức vô quái ngại này đó là cái chỗ gì? Thì dường như con kim ngư nó trở về lại đấy đó, nó vô quái ngại với cái gì chị? Vô quái ngại với cái lòng ham quyền lực.
Vâng. Thưa Thầy, như vậy nếu mà mình muốn được trở về như vậy thì mình cũng phải có một cái động lực nào, phải có một cái người nào người ta
thức tỉnh mình.
Chứ còn nếu mà mình đang tham đắm thì mình đâu có nhìn thấy.
Đúng đó. Thường không tham thì giống như con cá đó, đó mà nếu mà nó không ai nói gì cả thì nó cứ mãi mãi như vậy thôi.
Dạ vâng.
Thế nên phải có một cái, nhiều khi có một cái, mình gọi là một cái xúc tác, mà cái xúc tác nó có thể là một cái trigger, có một sự khơi dậy hay là một cái khởi động mà mình không biết được cái đó là cái gì. Và giống như là cái kỳ pandemic này, cái đại dịch này đó, thì ít ra là cũng có mười mấy người nói với thầy một câu, không email rồi cũng nói tận tai thầy, nói thầy ơi, nhờ cái dịch này đó mà con bây giờ là con cột cái giò lại không đi đâu cả. Thầy nghe thầy cũng phải cũng buồn cười. Thế nào, ủa, không phải chị lúc nào chị cũng ở nhà không thấy không biết thôi nha, con là con đi suốt cả, con ngồi bây giờ ở đâu đó mới nhớ như vậy, con không dám đi đâu cả. Mà không dám đi đâu cả cho nên con mình ngồi, con quay lại cái này, quay lại cái kia, quay lại cái nọ. Chị cần mới sáng nay thôi thì thầy có một cái người đệ tử thì nói thầy rất là hay. Nói thầy, thưa thầy, con bây giờ con nghĩ ra một cái chuyện là con bị cột quá chặt. Thầy hỏi sao mà chị nghĩ như vậy? Con bị ung thư. Ung thư 2 năm rồi con đi hóa trị là thời gian này xong rồi, thì ngày nào đó trong đầu con cũng có một cái chữ chết, là con sẽ chết. Lúc con mười mấy tuổi trẻ đó thì con đi tới một cái ông thầy bói, thì ông thầy bói đó cũng rất nổi tiếng vùng oxy này, thì ông nói là con sẽ chết sớm. Cho nên khi mà con bị cái ung thư này thì con nghĩ là con sẽ chết, mà con bị kẹt trong cái định án, cái án mà ông thầy bói nói, rồi con bị ung thư rồi cũng nói là án tử hình. Con đâu còn ngờ đâu, là con nghĩ là như vậy là xong rồi. Rồi ngày nào con nghĩ chạy bây giờ đó, thì tự nhiên con thức tỉnh. Và vì cái thời đại gian như vậy là con có thể tỉnh tu. Và rồi đột nhiên là cái lần đầu tiên con không cần uống thuốc để mà chữa cái đau ruột. Tại vì cái ruột con cứ 1-2 ngày là không uống thuốc đó là nó đau. Bây giờ 10-7 ngày liên tục không đau. Tự nhiên cái chữ mà chết đó và cái sợ chết nó biến mất, nó không còn nữa. Và thứ ba, con nghĩ rằng là con không thể nào con ra khỏi cái khuôn pháp của chồng con, của con cái, của cái công ty con làm việc. Con nghĩ là con sẽ bị kẹt trong đó mãi mãi. Tự nhiên bây giờ con thấy, ô, nếu mà con không ở đó, cũng không ai care. Cái thế giới vẫn tiếp tục, cái công ty vẫn tiếp tục, và chồng con cái vẫn tiếp tục cuộc sống của họ. Vì rõ ràng bây giờ con không nói chuyện với họ một tuần rồi, nhưng mà họ cũng không có khóc lóc, đau khổ, không có gì hết. Tất cả chỉ là một cái ảo ảnh lớn. Và khi cô rồi cô nói như vậy thì thầy cũng thức tỉnh. Tại vì nhiều khi là các bạn biết không, là mình nói về nhau rồi mình từ mình quay ngày nhau, mình nói ô em mà đi ra khỏi đây là em chết đó. Nhưng mà ai chết đâu, họ không chết. Nhưng khi mình bị những cái lời văn hóa và những cái người đó, đó như họ cột mình vào trong một cái khuôn phép, mình nếu mình không được như vậy thì mình sẽ chết hoặc là mình sẽ khổ bên này nào. Nhưng mà thật sự ra đó, nhiều khi tất cả chỉ là những cái mà do cái vòng thức của mình đó, mình tạo thành một cái lồng, một cái chuồng, một cái khung, một cái nhà ngục tù đó mà mình gọi là quái ngại. Nhưng mà khi mà mình giảm buông một cái thì tất cả cái quái ngại, tất cả cái đó nó biến mất. Mà đó là một cái vòng tưởng rất lớn. Thì trong trường hợp đó, nhưng mà thay trước một hỏi thầy là nếu như vậy thì làm sao mà chị sinh tồn? Thì chị đã nói ngay cả cái sinh tồn. Tại vì mình muốn nghĩ là mình phải có ăn cái này, có ăn cái kia, ăn cái nọ thì mình như thế này. Nhưng mà nếu mình không nghĩ như thế thì mình vẫn sống như thường, thầy ơi. Thì chị nói như vậy thì cũng cái điều rất là hay. Tự nhiên thầy mới cảm nhận ra nhiều khi đấy là mình, cái bản chất mình là vô quại ngại, nhưng mà mình cột những cái khung vào trong và mình justify, tức là mình hợp thức hóa, hợp lý hóa, hợp lệ hóa những cái khung đó để mình nói rằng là tôi không thể ra khỏi được.
Đúng. Thưa thầy, cũng cũng là trong những cái lúc mà hoàn cảnh mình gặp khó khăn và mình không thể nào mình làm được hết, thành ra cái chữ buông hồi nãy con thấy thầy nói là đúng. Khi mà mình nhận diện được là mình không làm gì được hết nữa thì mình buông. Mình buông, nhưng mà mình nhìn thấy được cái cũng như là mình hình dung được là mình cũng giống như là mình đang kẹt trong một cái vọng tưởng, trong một cái giấc mơ đó, và mình buông để mình nói à, nếu không làm được chuyện này, nếu không có tôi thì cái chuyện, mọi chuyện nó diễn tiến là thế nào. Thì con nghĩ lâu lâu mình cũng phải quán để cho mình thấy là nếu mà mình không có còn cái hiện hữu nữa thì những cái chuyện mà mình lo nghĩ, ồ, về mình phải lo cho người này, mình phải lo cho người kia,
mình thì nghĩ là không lo là người ta
mình,
chết đó.
Vâng ạ, thành ra con nghĩ là những cái đó nếu mà mình có cái cơ hội mình lắng động xuống thì mình mới trở về lại được cái chân
mình
tâm của mình.
Mình bỏ con cờ vô chỗ chết, nhưng thật sự là tim nó chỗ sống.
Dạ.
Mình cứ nghĩ mình là mình còn ở đó, chứ không mình không có ở đó là người ta sụp đổ, nhưng thật sự mình đi rồi người
mình
ta
đi
không ai sụp đổ
vậy.
Cả.
Vâng. Thành ra
nhưng mà, cái đó là một cách, nhưng mà cái chuyện hay đó là Đức Phật dạy mình đó, là cái bản chất mình lúc nào cũng vô quả ngài cả. Mình không cần di động nó cái chỗ khác, nhưng mình dời khỏi cái tâm đó đó. Cái nhìn từ cái tầng nhìn từng tầng thấp này mà nhìn từ một quan điểm cao hơn đó, thì tự nhiên mình sẽ dựng dưng và mình sẽ tái tạo vận mạng theo cái cách mình muốn. Chứ không phải là mình phải trốn chỗ nào cả. Mà nhiều khi, nhưng mà thật sự nhiều khi mình cũng cần có một cái thời gian để mình đi chỗ khác, đi chỗ này chỗ nọ, nó dễ là mình thay đổi hơn. Và thưa các bạn, cái chủ đề của mình nói ngày hôm nay này, cái bài học để cho các bạn có thể mà nghiên cứu đó, là cái sự mà vô quái ngại của cái chấn tâm. Chấn tâm mình là vô ngại, nó không có cái dính vào đâu, kẹp vào đâu cả. Nhưng cái vòng thức của mình lúc nào mình cũng tìm ra, đặt ra cái chuồng, cái khung, cái cột, cái nhà ngục, cái tất cả để mà mình tin rằng và mình cảm thấy an toàn hơn. Nhưng mà nếu mình có thẳng tay mình buông thì là nhiều khi cái sự tự do tự tại nó tới ngay với mình. Cho nên Đức Phật thường nói một câu rất là hay, mà thật sự một cái văn hóa Việt Nam mình thường hay nói đó, là khi mà buông cái đau xuống lập tức thành Phật. Ý là như vậy đó. Tức là cái sự mà chấp trước mà làm cho mình kẹt, không có quái ngại, không có vô quái ngại được. Nhưng buông cái đau, buông đi, là mình sẽ lập tức tới được cái chỗ vô quái ngại. Và cái chỗ đó gọi là lập tức thành Phật đó các bạn.
À, con cảm ơn thầy cái bài học ngày hôm nay. Là vì nhiều lúc mà mình cũng quên mất, là mình cứ ôm lấy.
Đúng.
Rồi xong rồi tự mình ôm, rồi tự mình tạo khổ. Rồi mình cứ nghĩ là mình bị kẹt chuyện này chuyện kia. Nhưng mà nếu mà mình nhìn được cái mà mình lúc nào mình cũng có cái sự thoải mái, sự thảnh thơi, cái chân tâm của mình, thì mình sẽ không có sợ, không có bị kẹt trong cái sợ hãi như vậy nữa. Đúng không thầy? Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình này vào kỳ tới.